Chương 38, cha Phương Vệ Định bị tiếng gõ cửa đột ngột làm cho giật mình. Bọc đồ trong tay hắn ta cuộn rơi xuống đất, hắn ta quay đầu lại, nhìn Vương Thời phân vơi vẻ sợ hãi, lắng lẽ mở miệng vài lần, rồi chỉ về phía cửa. A Vương Thời Vân, nhìn chằm chằm vào cánh cửa với vẻ mặt u ám. Một lúc sau, ông ta ra hiệu cho con trai đỡ nên tiếng, hắn giọng vài lần rồi hỏi ra bên ngoài, xin chàng treo đớ, phải bê đớ không? Giống Trịnh Đức Hiên văng lên ơ cưa, Vương Đại Nhân đu ngồn lã tài. Chàng chỉ theo ngoái ngã trệt trồn, Minh Huynh để vác vá mái nhà, nhảy đến sai ta phổi một ít thuốc bổ mang tới cho huynh ông ta nội không nhanh cuộn không chảm. Nhưng không cho hai người bên trong cửa mốt cơ hội từ chối, Vương Vệ Định nghe xong thí sơ mát hôn mát vi à, cầm túi đồ trón rén đi vào phía trong nhà, cố gắng lẻn về nơi ẩn náu lão nhã kê, nơi người hầu ở, nửa tháng nay. Hắn ta đẻo sống ở đó, nhảy trồn đêm ra, không dám để người khác nhìn thấy, nhưng khi hắn ta đi ngang qua phu thân Mỹ Ảnh, tay hắn ta lại bị níu lại. Vương Thời Vân ngước mất mắt lên nhìn hắn ta, đừng trốn nữa, mắt lên nhìn hắn ta, đừng trốn nữa. Con để trôn nhiêu nhai vậy rồi, khi nào thì mới thôi, con không phiến, nhưng ta thấy phiến. Vương Vệ Đình nói nhó, phụ thân, người đang nói cái gì vậy? Nếu có người phát hiện con sống lại, người cua quan phu chắc chắn sẽ đến nhà điều tra, đến lúc đó chuyên con ăn thiết ngươi sẽ không thể giấu giếm được nữa. Vương Thời Vân trợn mắt nhìn con trai mình một cách hung dưỡng, không nghĩ tại sao tri nhân đưa Si Khiên lại đến nhà ta vào nửa đêm, chắc chắn ông ta đẹp nghe loan thon chi đo, nên đến dỗ xét trước, nhưng bây giờ ta không biết ông ta là thủ hay bạn, biết đâu ông ta muốn giật ta một lần, để sau này ta giúp Trình gia cua ông ta nhiều hơn ơ trong chiều. Chiêu nói đê, lấy ngượng cưa lõi vang lên. Vương Đại Nhân, sao huynh cổn chưa mở cửa, trời đông giạc trái quá, chân lại ông phú tê hết cáo, rồi nghe vậy. Vương Thời Vân nháy mắt với Vương Vê đi nhanh, dõ bao hạng ta đi mở cửa. Vương Vê đi nhanh do chịu một lúc, cuối cùng nghiến răng, ném tụi đôi trong tay vào đống lửa, đi đến cửa và kéo cửa viện ra. Tri nhân đứa Hiên Khoa xê một chiếc áo choàng màu xám đậm, hai tay đút vào trong ống tay áo khoanh trước ngực. Khuôn mặt nhăn nhẻo xoát hiện trong bóng tối âm u, không thấy nhìn ra lã đang vui hay buồn. Đỉnh đầu ông ta phủ mốt lớp bông tuyết xốp, lông mày vai cho mỏng râu cũng bị tuyết nhuộm trắng. Trong da đi mơi tui so với trước, nhìn thấy Vương Vê đi, ông ta không tỏ ra ngạc nhiên mà chỉ cười nhạt với hắn ta, rồi bước qua ngưỡng cửa. Vương Vê đi nhâm ngô ra ngoài, thấy rằng không có ai đi cùng, hắn ta đóng cửa lại và theo sau tri nhân đứa diên đi vào chiên lạnh ô đê. Bên ngoài lạnh lắm, mau vào trong uống một chén trà nóng cho ấm người. Vương Thời Vân mời tri nhân đưa Si Khiên đi theo trong nhà cu ông ta và mọi người ngồi xuống múc bên bàn. Ông ta vừa rót trà vừa gói Vương Vệ Định đi vào. Vệ Định, mau tới gặp Trình đại nhân, mau tới gặp Trình đại nhân. Nhĩ công tư nhà ông ấy để hết lỏng hết sư, hao phí tâm tư đề giải quyết vụ án cua còn đây ấy. Còn nhạc điển phải cảm ơn Trình đại nhân. Trịnh Đức Hiên vẫn không nói gì, chỉ mỉm cười nhận lấy chén trà từ tay Vương Vệ Định, ngửa đầu uống cạn, sau đó nhẹ nhàng nói với Vương Thời Vân, nhân huynh, mặc dù huynh có khuyên cõi thê trong chiêu nhiều năm như phải gầy thị, nhưng ta chưa tưởng thấy huynh cưới thả lóng bao chỗ, bây giờ Vệ Định trở về từ cõi chết, coi như huynh đã giải quyết xong một mối lo lắng, thật là đáng mừng. Vương Thời Vân thở dài, nhìn những bông tuyết bay tan loạn ngoài cửa. Lúc này chúng đang tranh nhau lao về phía cánh cửa không có rèm che, phủ lên khu vực xung quanh ngưỡng cửa một mảng trắng. Ông ta nhấp một ngụm trà, quay đầu nhìn Trịnh Đức Hiên, cười khổ nói, người đẹp về, nhưng mỗi ngày chỉ có thể trốn trong nhà, giống như một con chuột không thể ngửi mọt nhín trời. Như vậy thì cổn sô môn quận khắc dĩ đại chết chứ. Chỉ nhìn điền, Hiên hơi nghiêng người về phía trước, ông ta phản nơ nụ cười như cỏ như không đó, đặt tách trà trong tay xuống, nội khẹn, nhân huynh à, thật ra hôm nay ta đến đây là vi chuyên của Hiên cha, ta biết là mốt khi tin tư cướp về điển sông lại bị lô ra thí chặt chẳng sẽ gây ra rất nhiều rắc rối. Vì vậy mấy ngày ấy, ta cứ lo cho những phỏi. Cuối cùng cũng nghĩ ra một cách có thể giải quyết tình trạng khó xử này. Vương Thời Vân kêu ồ mốt tiên, trong mắt ông ta lập tức tràn đầy nhiệt tình. Chính là nhỏ đê, nói thật với đỡ. Nửa tháng qua ta đã mất ngủ vì chuyện của con trai mi nhân. Nếu Hiên đê có ý kiến hay, xin vui lòng cho ta biết chuyện điện. Hiên nói nhỏ, ta có một người họ hàng xa ở nông thôn, con trai của ông ấy đã ra khơi với một chiếc thuyền buôn hơn 20 năm trước má mãi không trở lại. Ta đã bàn bạc với ông ấy, về đến cổ thê tổng thời ở đẩy, rồi nói vội, bên ngoài là con của ông ấy đem về. Con ông ấy để đi 20 mấy năm, ngay cả ta cũng không nhớ rộn khi nhìn ra cua nò chứa đứng, nói đối ngồi, quải vẽ, nên về điện đường đổ chạc chẳng sợ không khơi dậy sự nghi ngờ của hàng xóm. Nơi đó ở núi cao sông xa, rất yên tiện, về đi nhìn có thể sống ở đó với một thân phận hoàn toàn mới. Quỳnh cũng có thể thỉnh thoảng đến thăm nội. Đây chẳng phói lá vén cáo đôi đường á. Ông ta vừa dứt lời, Vương Vệ Định đột nhiên đứng dậy, Lưu Miên nói vơi ve ngạc nhiên, xen lẫn vui mừng. Được, được á, phu thân, dẫu kiên na, y của A Trình đã nhìn rác hay. Con đến đó rồi sẽ không phải trộn đông nấp đây nữa. Người biết không, mấy ngày nay con thác sư ngột ngạt muốn chết, nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng sẽ sinh bệnh. Mát vừa nói, hắn ta vừa đi tới trước mặt Trịnh Đức Hiên, chắp tay nói, tiểu giác tạ ơn Trịnh đại nhân, sau này, nếu có cơ hội, cháu nhất định sẽ báo đáp lòng tốt của tri nhân đại nhân chi nhân đường. Hiên vội vàng đứng dậy, đưa tay đỡ Vương Vê đi nhanh đôn, cười nói, chỉ là tiếc tay mã thôi, cháu không cản phải khách sáo như vậy. Nội trưởng đây, ông ta đột nhiên dừng lại, đi tới bên cạnh bàn, nhấc ấm trà lên vá rót đầy chởn của ba người. Tôi cười nói, nếu hôm nay đẹp vui vẻ như vậy, không bằng chúng ta uống mông trà thay rượu, coi như là đưa tiễn Hiên chạc Vương Vệ Định cảm chẽm, liên tục lọc đạo. Sao giam đê tri nhân đợi nhìn rột trà, đây là chuyên ma người bê dư, nên làm món chi dịp lừa. Hiên giơ tay ngắt lời hẳn ta, nếu Hiên chắc đẹp xôn nhớ ơ nhà hổ hận của nhóm hú thí, ta sẽ coi cháu là người một nhà. Người một nhà thì không cán khách sạo như thế. Lẹo phu xin u ôm cản chởn cha nãy trước tiếp nội xong, ông ta uống một hơi cạn chén trà, sau đó nhìn Vương Thời Vân nãy giờ vẫn im lặng, cười nói, Vương đại nhân mời. Vương Thời Vân nhìn chằm chằm vào nước chi trà trong chén, nhìn một nhúng lá trà nhỏ chiếm đô trong đó. Khi nghe chị nhìn điện mới mơ, ông ta mới ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vào đôi mắt sặc bỏng kia. Chủ nhân của đôi mắt đó đã qua cõi túi chi hiu, rợn đưa sơn tơ nhuyễn giọng mi nhè, nhìn hai tròng mắt bên trong vẫn không bí đục nhão, vẻn trong veo sáng ngời, cổ thê nhìn thấy lờ mơ một chút lạnh lẽo ẩn sâu trong đôi mắt. Vương Thời Vân cục mắt xuống, lại tập trung vào chén ra kia, đáo ngón tay ông ta xoa xoa mép cốc liên tục nhưng không hề cầm lên.